Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa chúng ta kết thúc năm 2022 và chào đón năm mới 2023. Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới 2023, những người làm chương trình xin được kính chúc quý vị và các bạn một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự đóng góp tích cực của quý vị và các bạn để chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên ngày càng hấp dẫn bạn nghe đài. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 31 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 55, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau 2 năm đẩy mạnh chuyển đổi số, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 12 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành chỉ thị số 08 về công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2023. Nội dung chỉ thị như sau. Năm 2022 là năm thành phố Thái Nguyên đạt được nhiều kết quả tích cực về phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là công tác bảo vệ an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, tạo tiền đề cho các năm tiếp theo, thực hiện chỉ thị số 18 CTUBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ngày 12 tháng 12 năm 2022 về công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2023. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tập trung triển khai thực hiện một số nội dung công tác trọng tâm sau. 1. Tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về đảm bảo an ninh trật tự, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị địa phương tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, nhà nước về công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nhất là việc cụ thể hóa nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết số 12 ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kết luận số 13 ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 48 ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Kết luận số 15 ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 46 ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới. Kết luận số 05 ngày 3 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị 50 của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện vụ việc, vụ án tham nhũng. Nghị quyết số 96 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội khóa 14 về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Chỉ thị số 01 ngày 18 tháng 2 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách tăng cường công tác bảo vệ an ninh mạng trong tình hình hiện nay. Chỉ thị số 13 ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm, là tiêu chí đánh giá kết quả công tác hàng năm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân, chú trọng giáo dục đạo đức trong nhà trường, gia đình và xã hội. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện có hiệu quả kết luận số 44 ngày 22 tháng 1 năm 2019 của Ban Bí thư khóa 12 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 09 của Ban Bí thư khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao tinh thần cảnh giác và kiên quyết đấu tranh phòng chống các âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá, kích động biểu tình, gây mất an ninh trật tự của các thế lực thù địch. Lực lượng công an nhân dân tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, vai trò nòng cốt trong tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp, thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 2. Tập trung triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện, biện pháp bảo đảm giữ vững an ninh trong mọi tình huống, bảo vệ an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội diễn ra trên địa bàn. Xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch phối hợp các lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, nhà nước và các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc trên địa bàn. Rà soát bổ sung các phương án, kế hoạch ứng phó với các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, tăng cường sự phối hợp, hiệp đồng giữa các ngành, các cấp, các lực lượng, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Các cơ quan, đơn vị chủ động nắm, phân tích, dự báo sát tình hình tại địa phương để tham mưu với cấp ủy, chính quyền các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, góp phần tạo môi trường ổn định, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của địa phương, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng, an ninh nội địa, an ninh đối ngoại, tham mưu thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Tập trung phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, tổ chức, hội, nhóm bất hợp pháp, chống đối chính trị, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đề xuất cấp ủy, chính quyền xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội, dân chủ ở cơ sở, bảo đảm hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân theo quy định của pháp luật, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, vi phạm luật tín ngưỡng, tôn giáo, hoạt động của các tà đạo, tổ chức bất hợp pháp, ảnh hưởng an ninh trật tự, xâm nhập vào trong các trường học, khu công nghiệp, cộng đồng dân cư, tăng cường các biện pháp tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, đặc biệt là cho học sinh, sinh viên, công nhân, thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung giải quyết có hiệu quả các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự, không để các thế lực thù địch lợi dụng kích động, chống phá, gây mất ổn định về an ninh trật tự, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố thường xuyên đưa tin, phổ biến tình hình, kết quả, đảm bảo an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phê phán kịp thời những hiện tượng tiêu cực, vận động nhân dân lên án, tố giác tội phạm trên mọi lĩnh vực nhằm giúp cơ quan chức năng phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội, kịp thời thông tin định hướng dư luận, không để đối tượng xấu lợi dụng chống phá. Đồng thời kiên quyết đề nghị xử lý nghiêm đối với những trường hợp cố tình đưa tin, đăng bài thiếu kiểm chứng, sai sự thật, tạo dư luận xấu trên các phương tiện thông tin đại chúng. 3. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở, có giải pháp nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa xã hội, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, hướng tới xây dựng xã hội văn minh, kỷ cương, an toàn, thân thiện. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở đối với công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư, gia đình tham gia quản lý, giáo dục người vi phạm pháp luật, nghiện ma túy, tâm thần tại cộng đồng, coi trọng sử dụng biện pháp hành chính trong phòng ngừa tội phạm, nhất là việc tăng cường đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc, công tác quản lý các đối tượng vi phạm pháp luật, số tù tha, đối tượng đưa đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng về, đối tượng thi hành án hình sự tại xã phường. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh chấn áp các loại tội phạm, tiếp tục kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp nổi lên về trật tự an toàn xã hội từ cơ sở, không để tội phạm lộng hành, gây bức xúc trong nhân dân, tập trung truy bắt, vận động đầu thú đối tượng truy nã, tiếp tục tập trung thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về thực hiện chỉ thị số 12 ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Chỉ thị số 21 ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường. Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động số 13 ngày 13 tháng 2 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên về thực hiện chỉ thị số 36, ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy. Kế hoạch số 129 UBND ngày 7 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện dự án nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy tại xã, phường, thị trấn. Kế hoạch số 109 BCD ngày 29 tháng 4 năm 2022 về tăng cường công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Làm tốt công tác điều trị nghiện ma túy, điều trị giảm tác hại và quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú, từng bước làm giảm tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng xóm, tổ dân phố, xã phường không có tệ nạn về ma túy. Chấp hành nghiêm pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm, tăng cường thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm, nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết, xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Đẩy mạnh công tác truy tố, xét xử, xử lý tội phạm. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, công tác giam giữ, công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù, được đặc xá, tha tù trước thời hạn. 4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, gắn với đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự gắn với thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, góp phần phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật và phục vụ tốt các yêu cầu chính đáng của tổ chức cá nhân, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI. Tiếp tục triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, mục tiêu, yêu cầu các nhiệm vụ được giao trong đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đẩy mạnh chuyển đổi phương thức quản lý thủ công sang ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy khai thác hiệu quả dữ liệu dân cư, dữ liệu căn cước công dân quản lý nhà nước về an ninh trật tự, triển khai các giải pháp bảo đảm dữ liệu dân cư đúng, đủ, sạch, sống, tích hợp thông tin thiết yếu của người dân trong căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNEID, tăng cường các biện pháp quản lý ngành nghề, đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ tài chính, cho vay cầm đồ, vũ trường, quán bar, karaoke, lưu trú. Xử lý nghiêm các tập thể cá nhân thiếu trách nhiệm trong quản lý để các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, lợi dụng hoạt động vi phạm pháp luật. Tiếp tục triển khai công tác vận động thu hồi và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông, nhất là tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành và văn hóa tham gia giao thông đối với nhân dân. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ, nhất là các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông. Phấn đấu tiếp tục giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với quản lý, giám sát đô thị thông minh, giao thông thông minh. Tăng cường quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đổi mới công tác tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, khắc phục dứt điểm các vi phạm, sơ hở về phòng cháy, chữa cháy. Tiếp tục thực hiện quyết định số 1492 QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành kế hoạch thực hiện kết luận số 02 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 47 của Ban Bí thư khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy. Quyết định số 630 ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Và nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐ-NG ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định việc xử lý đối với các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được đưa vào sử dụng trước ngày luật phòng cháy, chữa cháy năm 2021 có hiệu lực đúng thời hạn, đạt hiệu quả và phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương. triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy nổ lớn, chủ động lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện để ứng phó kịp thời khi có cháy nổ, sự cố, tai nạn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. 5. Xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân và cơ quan bảo vệ pháp luật cách mạng, chính quy, từng bước hiện đại, thực sự trong sạch, vững mạnh. Xây dựng lực lượng công an, quân đội và các ngành tư pháp tại thành phố Thái Nguyên thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới. Trọng tâm là triển khai thực hiện nghị quyết số 12 NQTU ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Triển khai thực hiện dự án xây dựng trụ sở làm việc công an các xã, thị trấn giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục duy trì các quy chế, cơ chế phối hợp giữa lực lượng công an với các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Trọng tâm là phối hợp giữa lực lượng công an với quân đội, theo Nghị định số 03-2019-NDCP ngày 5 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của chỉ thị này. Giao Công an thành phố chủ trì theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc triển khai thực hiện chỉ thị này. Định kỳ tổng hợp báo cáo Thường trực Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố theo quy định. Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Chiều ngày 30 tháng 12, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 55, nhiệm kỳ 2020-2025 để cho ý kiến vào 10 thành tựu và sự kiện nổi bật của thành phố Thái Nguyên năm 2022 và thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền. Các đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đồng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã xem và cho ý kiến vào video clip về 10 thành tựu và sự kiện nổi bật của thành phố Thái Nguyên năm 2022 do Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố thực hiện. Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản nhất trí với bố cục, nội dung, thứ tự sắp xếp các sự kiện, đồng thời đề nghị cập nhật các số liệu mới trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế xã hội của thành phố để đưa vào phần nội dung. Thay đổi, bổ sung một số hình ảnh mới để làm sáng tỏ những kết quả nổi bật mà thành phố đã đạt được trong năm qua. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy giao Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện video clip về 10 thành tựu và sự kiện nổi bật của thành phố Thái Nguyên năm 2022 để đăng tải phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài ra, tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên đã thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền. Ngày 30 tháng 12, Đảng ủy phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên tổ chức tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022. Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy dự hội nghị. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, nên hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của phường trong năm 2022 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 12 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương ước đạt trên 6,2 tỷ đồng. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 1.227 tấn, bằng trên 107% kế hoạch đề ra. Tổng đàn gia súc gia cầm trên 33.000 con, bằng 104% kế hoạch. Phường giảm được 3 hộ nghèo, hiện còn 22 hộ. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường. Thực hiện có hiệu quả các đề án phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả. Công tác an sinh xã hội có nhiều kết quả nổi bật, hoàn thành chỉ tiêu giao quân, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2022, Đảng bộ đã kết nạp mới 6 đảng viên, đạt chỉ tiêu đề ra. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân phường cũng đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Đồng thời khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2022. Ngày 30 tháng 12, đồng chí Phạm Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, dự hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua yêu nước năm 2022 của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Trung Thành. Trong năm qua, công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của phường Trung Thành đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 17 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Sản lượng lương thực có hạt ước đạt 100,4% so với kế hoạch, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo giảm so với cùng kỳ năm 2021. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Năm 2022, phường đã tổ chức trao huy hiệu đảng cho 77 đảng viên, cài đặt thành công sổ tay đảng viên điện tử cho 100% đảng viên đủ điều kiện. Chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên trên địa bàn và triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên năm 2022. Trong năm, Đảng bộ phường đã kết nạp 9 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên hiện có lên 1.144 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 22 chi bộ cơ sở. Ngoài ra, các phong trào thi đua yêu nước cũng được các cấp ngành, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, cá nhân, người lao động và nhân dân hưởng ứng tích cực. Công tác biểu dương khen thưởng, nêu gương điển hình tiên tiến kịp thời, góp phần động viên cổ vũ các tập thể cá nhân trong các phong trào thi đua. Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2023, cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội phường tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách, v.v. Nhân dịp này, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Trung Thành đã tuyên dương khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đảng và phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Ngày 30 tháng 12, Hội đồng Nhân dân phường Tân Long khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 6 để xem xét và thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Quang Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Thành ủy. Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo, tờ trình, thông báo do Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phương trình. Đáng chú ý là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội phường năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm giải pháp chủ yếu năm 2023. Theo đó, năm 2022, cấp ủy chính quyền phường Tân Long đã chủ động triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội và đạt kết quả cao trên các lĩnh vực. Kinh tế duy trì ổn định, thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 6,5 tỷ đồng, bằng 111% kế hoạch. Thu ngân sách phường ước đạt trên 7,2 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được duy trì hiệu quả. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Phường hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân phường có nhiều đổi mới nội dung và hình thức hoạt động, qua đó góp phần thực hiện tốt các nội dung nghị quyết phường nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, nhất là các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, công tác giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. Năm 2023, phường Tân Long sẽ tập trung thực hiện các nhóm giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là chỉ tiêu thu ngân sách năm 2023, thực hiện nghiêm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Hội đồng Nhân dân phường tiếp tục nâng cao vai trò giám sát, quyết định các vấn đề của địa phương theo luật định. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, chất vấn những vấn đề cử tri quan tâm, kiện toàn chức danh trưởng ban kinh tế xã hội Hội đồng Nhân dân phường, đồng thời biểu quyết thông qua các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và các nhiệm vụ chính trị khác của địa phương năm 2023. Sáng ngày 30 tháng 12, Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Thái Nguyên tổ chức tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố dự chỉ đạo hội nghị. Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Thái Nguyên có 100 hội viên sinh hoạt ở 5 chi hội: văn, thơ, mỹ thuật, nhiếp ảnh và âm nhạc. Trong năm 2022, Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Thái Nguyên đã có những bước phát triển mới. Các hoạt động của hội đã đi vào chiều sâu, thiết thực, sáng tạo, hiệu quả. Điều kiện hoạt động của các hội viên được quan tâm tốt hơn. Trong năm, hội đã tổ chức ra mắt 2 tập thơ. Các hội viên chi hội mỹ thuật đã sáng tác được 80 tác phẩm mỹ thuật và ký họa. Ngoài ra, các hội viên đã tích cực tham gia các trại sáng tác văn học, triển lãm nhiếp ảnh, giao lưu văn hóa văn nghệ, v.v. Nhân dịp này, hội đã tặng giấy khen cho 1 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội. Tối ngày 30 tháng 12, Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến tổ chức đêm liên hoan văn nghệ xây dựng quỹ thắp sáng ước mơ để ủng hộ học sinh nghèo vượt khó. Tham dự đêm liên hoan có lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh, Thành đoàn Thái Nguyên, các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm, cán bộ giáo viên, phụ huynh và hơn 2.000 học sinh của nhà trường. đêm liên hoan văn nghệ xây dựng quỹ thắp sáng ước mơ để ủng hộ học sinh nghèo vượt khó là hoạt động thường niên và mang tính truyền thống được nhà trường duy trì suốt 19 năm qua. Nhờ có quỹ này, hàng năm đã có nhiều suất học bổng và những phần quà dành tặng cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và nỗ lực cố gắng trong học tập. Trong năm học 2021-2022 và học kỳ 1 năm học 2022-2023, từ nguồn quỹ thắp sáng ước mơ, nhà trường đã trao học bổng và hỗ trợ cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường và các vùng khó khăn ở trong và ngoài tỉnh với tổng số tiền trên 160 triệu đồng. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tại đêm liên hoan văn nghệ năm nay, nhà trường đã huy động được gần 400 triệu đồng, tổ chức trao 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 10 triệu đồng. Thành đoàn Thái Nguyên tặng 10 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 3 triệu đồng. Thông qua chương trình đã góp phần giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho toàn thể học sinh nhà trường để các em không chỉ có một nền tảng tri thức tốt mà còn có sự phát triển toàn diện, biết yêu thương, san sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, giúp những em học sinh nghèo có thêm niềm tin, động lực để vững bước đến trường và có được tương lai tốt đẹp hơn.
Chuyên mục Chuyển đổi số.
Thưa quý vị và các bạn, sau 2 năm đẩy mạnh chuyển đổi số, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Kết quả này đã đưa Thái Nguyên đứng vào vị trí thứ 8 trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước về chuyển đổi số. Cuối tháng 4 năm 2022, Viettel Thái Nguyên đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thí điểm mô hình chợ 4.0 đầu tiên trên địa bàn tỉnh tại chợ trung tâm huyện Đại Từ. Sau gần 8 tháng triển khai, doanh nghiệp này đã phối hợp với các địa phương xây dựng được 20 mô hình chợ 4.0 trong toàn tỉnh. Theo bà Nguyễn Thị Thoa, phụ trách dịch vụ số Viettel Thái Nguyên cho biết, để phát triển mô hình chợ 4.0, Viettel Thái Nguyên đã đầu tư mở rộng và phát triển được gần 2,1 nghìn điểm giao dịch thanh toán, nạp, rút tiền mặt và gần 5 nghìn điểm chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt qua ứng dụng Viettel Money trên toàn tỉnh. Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông, đến nay mô hình này đã áp dụng tại 82 trên 139 chợ truyền thống trên toàn tỉnh, vượt chỉ tiêu 22 chợ so với kế hoạch. Cùng với mô hình về chợ 4.0, ở các chỉ tiêu khác trong lĩnh vực kinh tế số, tỉnh Thái Nguyên cũng đạt được kết quả cao vượt mức so với kế hoạch. Trong đó chỉ tiêu về doanh nghiệp số vượt 8%, tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử vượt 20% kế hoạch. Trong năm, 324 doanh nghiệp số trên địa bàn tỉnh đã đóng góp giá trị kinh tế đạt 26 tỷ đô la Mỹ, đứng top đầu cả nước. Tính đến hết năm 2022, sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Thái Nguyên có gần 6 triệu lượt người truy cập, với tổng số hơn 2,5 nghìn sản phẩm được cập nhật, gần 300 đơn vị tự đưa được sản phẩm lên sàn. Cùng với đó, hai sàn thương mại điện tử khác là Postmart, Vosso.vn cũng có trên 15 nghìn giao dịch, 190 nghìn hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh tạo tài khoản đưa lên sàn gần 2 nghìn sản phẩm. Không chỉ lĩnh vực kinh tế số, trên hai trụ cột khác là chính quyền số và xã hội số, Thái Nguyên cũng đều thực hiện thành công, đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch. Cụ thể, với nền tảng xã hội số, công dân số, thu hẹp khoảng cách số, ứng dụng Thái Nguyên ID đã có 74.000 lượt cài đặt với 3,5 nghìn tài khoản định danh khách hàng điện tử EKIC, 340 hồ sơ việc làm, 6,5 nghìn tin thuê nhà, 6 nghìn tin tuyển dụng, trên 100 tin phản ánh hiện trường. Nền tảng xe Thái Nguyên hiện có khoảng 250 nghìn người dùng, có sức lan tỏa rất lớn với gần 2 nghìn phản ánh, kiến nghị. Trong đó, gần 90% ý kiến của người dân đã được các cấp chính quyền, các ngành trả lời. Cùng với đó, các đơn vị trong ngành y tế đã phối hợp với công an tỉnh xác thực dữ liệu tiêm chủng, trang bị chữ ký số cho 100% trạm y tế cấp xã. Đến nay, 100% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip. Đối với trụ cột chính quyền số, năm 2022, tổng số hồ sơ công việc tại cấp tỉnh được xử lý trên môi trường mạng đạt 90%, vượt 10% so với kế hoạch. Chỉ tiêu cơ sở dữ liệu dùng chung được kết nối, chia sẻ trên toàn tỉnh đạt 100%, vượt 10% so với kế hoạch. Thái Nguyên duy trì cung cấp 100% thủ tục hành chính cấp độ 4, đủ điều kiện trên cổng dịch vụ công của tỉnh. Tích hợp và cung cấp 1.036 dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thái Nguyên lên cổng dịch vụ công quốc gia. Với những kết quả thành công trên cả 3 trụ cột chuyển đổi số, Thái Nguyên được đánh giá là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác này, được Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đánh giá cao và ghi nhận. tại bảng xếp hạng chuyển đổi số toàn quốc được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố hồi tháng 8 năm 2022, Thái Nguyên xếp thứ 8 trên 63 tỉnh, thành trong toàn quốc, tăng 4 bậc trên bảng xếp hạng. Trong đó, xếp hạng 3 trụ cột, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số của tỉnh lần lượt đứng thứ 9, thứ 5 và thứ 8 toàn quốc. Nhấn mạnh về những thành tựu của tỉnh trong công cuộc chuyển đổi số, ông Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, trong bối cảnh nền kinh tế đang phục hồi, từng bước thích ứng với trạng thái bình thường sau dịch COVID-19, chuyển đổi số là chiến lược tất yếu, là lựa chọn cần thiết giúp chính quyền, doanh nghiệp và người dân phục hồi và phát triển. Chính vì vậy, ngành thông tin và truyền thông sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân và phối hợp với các ngành địa phương thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển 3 trụ cột của chuyển đổi số. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.